Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 15 tháng 4 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về ý nghĩa cuộc trưng bày tấm khăn liệm thành Torino, sau đó là các tiết mục mỗi tuần một sự kiện, diễn đàn tự do, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương và Duy An phụ trách. Tin Roma. Nhân chuyến viếng thăm Manta vào ngày thứ Bảy 17 và Chủ nhật 18 tháng 4, Đức Thánh Cha lên tiếng bên vực người di dân của thời đại. Trong một cuộc họp báo sáng thứ Ba 13 tháng 4 vừa qua, Cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, nhắc lại rằng Đức Thánh Cha đến Manta để kỷ niệm 1950 năm ngày Thánh Phaolô tông đồ bị đắm tàu và ghé vào đảo này. Trích dẫn hai chương 27 và 28 trong sách Công vụ các tông đồ, Cha Lombardi đề cao lòng hiếu khách của người dân đảo Manta. Phát ngôn viên tòa thánh cho biết hiện nay trong số 400 dân cư trên đảo Manta, mà 90% theo Công giáo, có khoảng 13.000 người di dân. Cha Lombardi nhấn mạnh rằng di dân sẽ là một chủ đề quan trọng trong chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha. Cha Lombardi nói rằng Địa Trung Hải hiện đang là nơi diễn ra tệ nạn buôn người từ Trung Đông hay Phi Châu và chuyển sang bờ biển các nước Tây Phương. Dĩ nhiên các nạn nhân của tệ nạn này không được may mắn bằng Thánh Phaolô và 276 người đồng hành của Thánh Nhân. Tất cả đều lên đảo một cách an toàn. Theo chương trình chuyến viếng thăm, Đức Thánh Cha gặp gỡ các bạn trẻ di dân trong cuộc gặp gỡ với giới trẻ vào chiều Chủ nhật 18 tháng 4 tại hải cảng Valletta. Đức Thánh Cha sẽ đi tàu đến đó. Buổi sáng cùng ngày, ngày gặp gỡ 250 nhà truyền giáo Manta tại nhà thờ Thánh Phaolô ở Rabat. Riêng Đức Hồng Y Tarsicio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, xem chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha là thời gian để canh tân thiêng liêng. Trong một sứ điệp gửi cho các tín hữu Công giáo Manta, Đức Hồng Y Bertone nói rằng Đức Thánh Cha rất mong mỏi được đến Manta. Để giúp dân chúng chuẩn bị đón tiếp Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh kêu gọi gắn bó với gia sản thiêng liêng quý giá của đảo quốc này. Ngài nói rằng có những giá trị mà Manta cần phải bảo vệ, như sự thánh thiêng của hôn nhân, tính trọng tâm của gia đình và sự sống con người từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha đã trợ giúp nhân đạo cho các nạn nhân bị đất vùi mới đây tại Rio de Janeiro, Brazil, qua trung gian của Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum, Đồng Tâm, và Tòa Sứ Thần tại Brazil. Đức Thánh Cha đã gửi tặng cho Đức Cha Orani Giao Tempesta, Tổng Giám mục Rio de Janeiro, một số tiền là 50.000 Mỹ Kim. Số tiền này sẽ được dùng để giúp đỡ các nạn nhân của vụ đất chùi, khiến cho nhiều khu phố nghèo tại thành phố Rio de Janeiro bị tàn phá. Kèm với số tiền do Đức Thánh Cha gửi tặng là lá thư của Đức Hồng Y Paul Cordes, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum, gửi cho Đức Cha Tempesta. Trong lá thư, Đức Cha Cordes viết rằng, với cử chỉ này, Đức Thánh Cha muốn được gần gũi với các gia đình đang đau khổ và tất cả những ai đang quảng đại tham gia công tác cứu trợ. Tưởng cũng nên nhắc lại, các trận mưa lũ đã làm cho đất lở, khiến cho 231 người bị thiệt mạng. Bị thiệt hại nặng nề nhất là thành phố Niterói, với trên 146 người chết và 43 người bị thương.
Tin Zamboanga, Phi Luật Tân. Hai trái bom đã phát nổ tại Isabela, thủ phủ đảo Basilan, miền nam Phi Luật Tân, nhắm vào một tòa nhà chính phủ và một nhà thờ. Những cuộc đụng độ sau vụ nổ bom đã khiến cho hai người thiệt mạng. Trái bom đầu tiên đã phát nổ vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng bên ngoài tòa nhà của Bộ Giáo dục. Trái bom thứ hai, cài trên một chiếc xe gắn máy, đã phát nổ vài phút sau đó gần một nhà thờ Công giáo. Vụ nổ khiến cho nhà thờ hư hại, nhưng không gây tổn thất nào về nhân mạng. Sau đó lực lượng an ninh và những kẻ khủng bố chạm súng nhau, khiến cho hai người thiệt mạng. Chính phủ đang cho điều tra tông tích của nhóm khủng bố. Tại đảo Basilan và Cholo, có nhiều nhóm Hồi giáo quá khích đang hoạt động. Trong số này nổi tiếng nhất là nhóm Abu Sayyaf, bị tình nghi có liên hệ chặt chẽ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda và nhóm khủng bố Jamaah Islamiyah tại Indonesia.
Tin Jakarta, Indonesia. Cảnh sát Indonesia nói rằng tổ chức khủng bố là thủ phạm đã chặt đầu ba nữ sinh Kitô tại Poso, tỉnh Sulawesi, dạo cuối tháng 10 năm 2005. Tối thứ Hai vừa qua, cảnh sát đã đột nhập vào nhà ông Inan Tao tại Aceh, Besa, cách Banda Aceh, thủ phủ tỉnh Aceh, khoảng 70 cây số. Ông Tao đã bị bắn hạ. Cái chết của ông diễn ra hai ngày sau khi cảnh sát đã bắt giữ sáu người bị tình nghi trong vụ đặt bom tại tòa đại sứ Úc Đại Lợi và tấn công vào khách sạn Marriott. Ông Tao là người đứng đầu danh sách các tội phạm bị chính phủ Indonesia tầm nã. Các nguồn tin cảnh sát nói rằng ông là thủ phạm đã chủ mưu vụ chặt đầu ba nữ sinh Kitô tại Poso ngày 29 tháng 10 năm 2005. Phát ngôn viên của cảnh sát cũng nói rằng ông Baju Sena, một trong những người vừa bị bắt giữ, đã có kế hoạch tấn công tư gia của Tổng thống Indonesia, ông Susilo Bambang Yudhoyono. Ngày 29 tháng 10 năm 2005, ba nữ sinh Kitô tuổi từ 15 đến 17 đã bị tấn công tại Poso khi họ đang trên đường về nhà. Cả ba đã bị chém đứt đầu bằng mã tấu. Thi thể của hai em bị ném gần một đồn cảnh sát, và em thứ ba được mang đến trước một nhà thờ. Một nữ sinh khác bị thương nặng nơi đầu và mặt, nhưng được may mắn sống sót. Cuộc chém giết nói trên đã tạo ra công phẫn tại Indonesia và trên khắp thế giới. Tổng thống Indonesia lên án tội ác và Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 gọi đây là một vụ giết người man rợ. Các cuộc điều tra cho thấy các thành phần Hồi giáo cực đoan đứng đằng sau vụ giết người này. Vụ giết người do một tổ chức có tên là Hasanuddin thực hiện. Đã có bốn người bị bắt giữ và hiện đang bị giam tù từ 14 đến 20 năm. Ông Tao là một thành viên của tổ chức nói trên. Ông cũng là người chiêu mộ người Indonesia để đem sang huấn luyện tại Mindanao, Phi Luật Tân.
Tin Bhubaneswar, Ấn Độ. Một phái đoàn Quốc hội Đức đã tỏ ra sửng sốt trước các cuộc bạo động tại bang Orissa, Ấn Độ. Chuyến viếng thăm 4 ngày của phái đoàn dân biểu Đức tại bang Orissa để nghiên cứu về tình hình các nạn nhân của các vụ bạo động chống Kitô giáo hồi năm 2008 đã kết thúc hôm thứ Ba, 13 tháng 4 vừa qua. Phái đoàn đã đến Orissa sau khi đã viếng thăm Gujarat, miền Tây Ấn Độ, là nơi một cuộc bạo động giữa Ấn giáo và Hồi giáo hồi năm 2002 đã khiến cho trên 1.000 người bị thiệt mạng, đa số là người Hồi giáo. Ông Ute Kranon, một dân biểu thuộc đảng Dân Chủ Kitô, là thành viên của phái đoàn Quốc hội Đức viếng thăm Ấn Độ. Trong một cuộc trao đổi với hãng thông tấn Uka News, ông Kranon nói rằng phái đoàn dân biểu Đức đến Ấn Độ là để an ủi các nạn nhân và bày tỏ sự ủng hộ đối với các nhà tranh đấu cho nhân quyền. Ông Kranon nói, chúng tôi đến đây để tìm hiểu về tình hình tại Orissa sau các cuộc bạo động chống Kitô giáo hồi năm 2007 và 2008. Dân biểu Pascal Kobe thuộc đảng Dân Chủ Tự Do nói rằng những gì phái đoàn Quốc hội Đức nắm bắt được về tình hình tại đây thúc đẩy họ tiếp tục theo dõi tình hình tại Orissa một khi đã trở về Đức. Ông Kobe nói, với tư cách là chính trị gia, chúng tôi sẽ báo cáo lên các nhóm trong Quốc hội, như Quốc hội và Chính phủ Đức, cũng như các giáo hội, về những gì chúng tôi đã tìm hiểu. Phái đoàn Quốc hội Đức đã gặp gỡ với các nạn nhân, các nhà lãnh đạo giáo hội và các tổ chức tranh đấu cho nhân quyền tại Ấn Độ. Tưởng cũng nên nhắc lại các tín hữu Kitô tại bang Orissa đã bị các nhóm Ấn giáo cực đoan tấn công trong mùa Giáng sinh năm 2007, khiến cho hàng trăm tín hữu bị giết chết và hàng chục ngàn người phải đi lánh nạn. Cuộc bạo động nổ ra sau khi một lãnh tụ Ấn giáo bị giết chết. Mặc dù cảnh sát nói rằng những người cộng sản theo chủ nghĩa Mao là thủ phạm, nhưng các thành phần Ấn giáo cực đoan lại trút bỏ trách nhiệm lên các tín hữu Kitô. Trong một thông cáo báo chí, phái đoàn Quốc hội Đức viếng thăm Odisha nói rằng phái đoàn đã sửng sốt trước cường độ bạo động, trong đó có cả những vụ hãm hiếp và giết người. Phái đoàn cũng đã đi thăm viếng các trại tị nạn. Thông cáo báo chí của phái đoàn Quốc hội Đức cũng nói rằng mặc dù hai năm đã trôi qua, cảnh sát vẫn không quan tâm đến những tố cáo của các nạn nhân và công lý vẫn chưa được thực thi. Được biết, Missio, tổ chức bác ái của Hội đồng Giám mục Đức là cơ quan đứng ra tổ chức chuyến viếng thăm của phái đoàn Quốc hội Đức.
Tin Ấn Độ. Các tín hữu Kitô tại bang Karnataka, Ấn Độ, nói rằng luật cấm giết bò vừa được Quốc hội bang thông qua vi phạm nhân quyền và nhắm vào các thiểu số tôn giáo như Kitô giáo và Hồi giáo. Cha Faustin Lobo, phát ngôn viên của Giáo hội Công giáo tại bang Karnataka, nói với hãng thông tấn Ukans News rằng chính quyền bang ban hành luật này là để nhắm vào các nhóm tôn giáo thiểu số trong bang. Bang này hiện đang do Đảng Quốc gia Ấn giáo, gọi tắt là BJP, lãnh đạo. Ngày 10 tháng 4 vừa qua, một nhóm Ấn giáo và Hồi giáo đã gửi thư đến thống đốc bang là ông Hans Ra Bharadwaj để yêu cầu ông đừng ký ban hành luật. Được Quốc hội bang thông qua ngày 19 tháng 3 vừa qua, luật cấm giết bò còn phải chờ thống đốc bang ký ban hành. Người Ấn giáo thuần thành xem bò như một vị thần. Nhưng đối với các tín hữu Kitô và Hồi giáo, cũng như những người Ấn giáo hạ cấp, thì thịt bò là một thức ăn thường xuyên. Dự luật được Quốc hội bang Karnataka thông qua không chỉ cấm sát hại bò, mà kể cả các gia súc khác như trâu. Luật cũng cấm bán, sử dụng và chế biến thịt bò, cũng như giới hạn việc chuyên chở gia cầm. Thư của các nhóm Ấn giáo và Hồi giáo gửi cho thống đốc bang Karnataka cho rằng luật cấm giết bò là một luật kỳ thị và nhắm vào những thói quen ăn uống của những thành phần dễ bị tổn thương nhất trong xã hội là tiện dân Dalit, người Hồi giáo và các tín hữu Kitô.
Tin Lahore, Pakistan. Các nhà lãnh đạo giáo hội Kitô tại Pakistan cho rằng tu chính án mới không mang lại lợi ích nào cho các nhóm tôn giáo thiểu số. Được biết, tu chính án thứ 18 được Quốc hội Pakistan thông qua hôm mùng 8 tháng 4 vừa qua. Tu chính án hiện đang được Thượng viện biểu quyết và sẽ trình lên Tổng thống để phê chuẩn. Tu chính án này đề nghị bãi bỏ những tu chính án do nhà độc tài Muhammad Zia-ul Haq thiết lập. Tuy nhiên, ông Peter Jacob, thư ký điều hành của Diễn đàn Hành động Kitô Pakistan, nói với hãng thông tấn Ukan News rằng Ủy ban cải tổ hiến pháp Pakistan đã không màng đến những đề nghị của Giáo hội Công giáo và không quan tâm đến khuynh hướng bất khoan nhượng tôn giáo tại nước này. Ông Jacob nói rằng tu chính án mới vẫn tái khẳng định rằng chỉ có một người Hồi giáo mới có đủ tư cách để làm thủ tướng Pakistan. Từ lâu nay, các nhà lãnh đạo giáo hội tại Pakistan đã không ngừng kêu gọi bãi bỏ các luật lệ Hồi giáo, đặc biệt là luật chống phạm thượng. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về ý nghĩa cuộc trưng bày tấm khăn liệm thành Torino do Duy An trình bày.
Kính thưa quý vị và các bạn, cuộc trưng bày tấm khăn liệm thành Torino cho dân chúng kính viếng đã được khai mạc hôm thứ Bảy, mùng 10 tháng 4 vừa qua và kéo dài cho đến ngày 23 tháng 5 tới đây. Nhân dịp này, Tổng giáo phận Torino, Bắc Ý, đề ra một chương trình suy niệm dành cho khách hành hương. Tôi tìm kiếm nhan Thánh Chúa. Điệp khúc được trích từ thánh vịnh này vang dội bên tai những người đang xếp hàng để vào chiêm ngắm tấm khăn liệm. Để đến nơi đang trưng bày tấm khăn liệm, khách hành hương phải đi qua một đoạn đường được mệnh danh là cuộc tử nạn của Chúa Kitô, cuộc tử nạn của con người. Đây là chủ đề của cuộc trưng bày được chính Đức Thánh Cha đề nghị. Cuộc trưng bày đầu tiên đã diễn ra cách đây 10 năm. Theo lộ trình, khách hành hương sẽ xếp hàng khởi đi từ bảo tàng viện khảo cổ gần nhà thờ chính tòa. Mọi khách thưởng lãm, bất luận tuổi tác và môi trường nào, cũng đều lắng nghe lại lịch sử của Kitô giáo bằng hình ảnh và âm nhạc. Bằng 8 thứ tiếng khác nhau, một màn ảnh lớn sẽ giúp khách hành hương lắng nghe lại lịch sử của tấm khăn liệm. Sau đó, với sự trợ giúp của khoảng 4.000 thiện nguyện viên, khách hành hương sẽ được hướng dẫn vào nhà thờ chính tòa. Ngoại trừ tấm khăn liệm, toàn bộ nhà thờ đều chìm ngập trong bóng tối. Tại đây, cứ 5 phút một lần, một thiện nguyện viên đọc lại lời cầu nguyện do Đức Hồng Y Severino Boletto, Tổng Giám mục Torino, biên soạn. Trên tấm vải với chiều ngang 1 thước 12 phân và chiều cao 4 thước 42 phân, khuôn mặt của con người bị đóng đinh hiện ra. Tất cả mọi cái nhìn của khách hành hương đều hội tụ vào khuôn mặt, tự nó cũng đã là một màu nhiệm. Một y tá người Pháp nói với phóng viên của Nhật báo Công giáo Pháp La Croix, Torino và Piemonte đối với chúng tôi vẫn mãi mãi là một phần của vùng Savoie của Pháp. Tấm khăn liệm đã từng có mặt nơi chúng tôi. Riêng tôi xem khuôn mặt này như khuôn mặt của những người mà tôi chăm sóc mỗi ngày và mỗi đêm. Bên cạnh viên y tá người Pháp này là Giuseppe, một người Piemonte. Anh trở lại đây vì cha mẹ anh đã từng đưa anh đến hồi năm 1998. Anh nói, cầu nguyện với người khác trước khuôn mặt bí ẩn này giúp tôi tin. Anh nói rằng, ngay cả khi tấm vải liệm không phải là vải liệm Chúa Giêsu, thì điều đó cũng chẳng thay đổi gì. Giuseppe nói, biết bao nhiêu người đã cầu nguyện trước tấm khăn liệm. Tôi cần được nhắc nhở rằng, Thiên Chúa đã là người và là người cho tới cùng. Thành phố Torino, thủ đô lịch sự của miền Piemonte, hoàn toàn dấn thân vào cuộc trưng bày này. Hội đồng thị xã thời hậu Cộng sản đã quy tụ được 40 mạnh thường quân, công và tư để tài trợ cho dự án với phí tổn 5 triệu Âu Kim này. Nền kinh tế địa phương đã được động viên và tự hào về di tích lịch sử mà người ta tránh gọi là thánh tích này. Tấm khăn liệm chỉ được gọi một cách đơn giản là tấm ảnh hay bức icon. Trong đường phố, hầu như không còn hay có rất ít người buôn bán. Tại Torino, không ai nói đến những việc lành bệnh hay phép lạ, mà chỉ có sự suy niệm tập thể. Tin hay không, đám đông đang tuần hành trước tấm khăn liệm chỉ suy tư về một bức hình, một khuôn mặt và một thân xác bị tra tấn. Ở cuối cuộc hành hương là một nhà nguyện nhỏ dành cho việc tôn thờ thánh thể. Bên cạnh là 11 tòa giải tội. Ở đó, khách hành hương sẽ lắng nghe được sứ điệp của tin mừng như các con luôn ở với ta. Chúa đã tỏ bày lòng thương xót của Chúa. Chúa đã đi vào nỗi khốn cùng của con. Tuy tích cực tham gia vào việc trưng bày tấm khăn liệm, nhiều người không có cùng một lập trường. Ông Gian Maria Giacone, Giám đốc khoa học của Bảo tàng Viện Tấm Khăn Liệm, tuyên bố rằng, ông đứng giữa một bên là những người hoài nghi và một bên là những người tin tấm khăn liệm. Về phần mình, Tổng giáo phận Torino muốn mời gọi các tín hữu Kitô suy tư về mầu nhiệm nhập thể và tử nạn. Ông Giacone nhìn nhận, chúng ta đang có trước mặt một sự kiện mầu nhiệm thu hút hàng triệu triệu người từ 8 thế kỷ nay. Họ không đến vì tính trung thực của di tích cho bằng để cầu nguyện trước một khuôn mặt nhập thể của Chúa Kitô, trước một tấm gương của tin mừng, như Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói. Thật vậy, thân xác của người bị đóng đinh có những vết thương như các bài tường thuật của tin mừng nói đến. Giám đốc của Bảo tàng Viện Tấm Khăn Liệm thành Torino nhấn mạnh rằng Tấm Khăn Liệm mời gọi tất cả chúng ta học cách nhìn ra khuôn mặt của Chúa Kitô trong người anh chị em của chúng ta. Ông nói rằng giữa những cuộc tranh luận của các khoa học gia về tính trung thực của tấm vải, khuôn mặt trong tấm vải này là một dấu chỉ của mâu thuẫn. Đây là điều mà Đức Hồng Y Tổng Giám mục Torino đã giải thích trước đám đông 45.000 người đang xếp hàng để vào kính viếng Tấm Khăn Liệm hôm Chủ nhật vừa qua. Đức Hồng Y nói, trước mặt chúng ta, bức ảnh, tuy thinh lặng nhưng rất hùng biện của một người bị đóng đinh, có tất cả mọi đặc điểm của bạo động mà thân thể Chúa Giê-xu đã phải trải qua trong cuộc tử nạn của Ngài, như các sách tin mừng tường thuật. Chúng ta biết rằng đức tin của chúng ta không xây dựng trên tấm khăn liệm, mà là trên các sách tin mừng và chứng từ của các tông đồ. Giáo hội không có thẩm quyền khoa học để tuyên bố về tính trung thực của bức ảnh, nhưng đây là một trợ giúp quý báu cho niềm tin và lời cầu nguyện của các tín hữu. Đây cũng chính là điều mà Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhắc lại khi kính viếng Tấm Khăn Liệm vào ngày 24 tháng 5 năm 1998. Đứng trước Tấm Khăn Liệm, hình ảnh của sự đau khổ của không biết bao nhiêu người vô tội ở mọi thời đại. Làm sao không nghĩ đến hàng triệu triệu người chết đói, những điều ghê gớm xảy ra ngày nay, nỗi khổ đau của bao nhiêu phụ nữ và trẻ em, các nạn nhân của tra tấn và khủng bố, những người nô lệ của các tổ chức tội phạm. Chắc chắn những lời này cũng sẽ được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 lặp lại khi đến kính viếng Tấm Khăn Liệm vào ngày mùng 2 tháng 5 tới đây.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Mỗi Tuần Một Sự Kiện do Bình Minh phụ trách. Các bạn thân mến, tình người ở đâu là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi Tuần Một Sự Kiện hôm nay. Một điều không thể phủ nhận là hầu hết các tin tức trên các mặt báo tại Việt Nam hiện nay đã làm đau nhức trái tim những người có tâm huyết với tương lai của xã hội Việt Nam. Bởi lẽ, có quá nhiều tin, nhiều bài, phản ánh những thực trạng rất đáng buồn mà nổi bật nhất là tình trạng xuống cấp đạo đức một cách trầm trọng trong con người Việt Nam hiện nay. Phận nghiệt ngã của thiếu nữ ba lần bị container cán khoa là một trong những bản tin phản ảnh thực trạng đó. Theo bài viết của tác giả Vũ Mai đăng trên báo Giáo dục Online, thì khuya ngày 14 tháng 5 năm 2008, em Hoa, 16 tuổi, trên đường về nhà đã để xảy ra va quẹt với chiếc xe container do anh Đặng Hữu Tuấn, 25 tuổi, điều khiển. Phát hiện sự việc, Tuấn cho xe dừng lại, làm bánh xe cán qua phần đùi của nạn nhân và bị mắc kẹt ở đấy. Chứng kiến cảnh tượng đó, anh Tươi, một người trên đường, lao về phía cô bé và cố kéo Hoa ra khỏi gầm xe. Còn Hoa thì cứ bám chặt vào tay anh Tươi cầu cứu trong cơn hoảng loạn, thét gào. Thế nhưng mọi người vẫn không lôi được cô bé ra khỏi gầm xe. Trấn an cô bé, anh Tươi chạy lên đằng trước
lấy xe máy của mình chắn ngang xe container, yêu cầu Tuấn phải cho xe lùi lại để cứu người. Tuy nhiên, gã tài xế đã không làm theo mà cho xe tiến lên phía trước, hút đổ xe máy của anh Tươi, đồng thời làm bánh xe cán ngang qua người em Hoa, khiến xương chậu gãy nát. Chưa dừng lại ở đó, thấy nhiều người chạy đến kêu la, Tuấn tiếp tục cho xe lùi lại, làm bánh xe cán qua người nạn nhân lần thứ ba. Sau đó, tên tài xế mất hết nhân tính đã bẻ lái, lắp chiếc xe máy của anh Tươi đang chắn đường, rồ ga bỏ chạy. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng Hoa đã chết do đa chấn thương. Quý vị và các bạn thân mến! Tôi cố kéo con bé ra khỏi gầm xe, nhưng không được. Nó thì cứ bám chặt tay tôi cầu cứu. Tôi đã chặn phía trước đầu xe, nhưng không ngờ gã tài xế lại tiếp tục cán qua người cháu lần nữa. Đến giờ, tôi vẫn bị ám ảnh bởi tiếng xương con bé gãy vụn. Cả khán phòng hôm xử án lặng đi trước lời khai của anh Tư. Và hôm nay khi đọc bản tin này, chúng ta cũng lặng đi không phải vì cái chết quá thương tâm của một cô gái trẻ, nhưng còn vì cách đối xử không còn chút tình người trong một con người. Tài xế Tuấn đã không thể biện minh rằng anh ta đã hành động trong cơn hoảng loạn, mất kiểm soát, vì rõ ràng anh ta đã thú nhận có nghe thấy anh Tư nói lùi xe để cứu người. Thế thì, anh ta vì suy nghĩ gì mà vẫn cố tình cho xe cán tiếp một hình hài nhỏ bé dưới bánh xe của mình? Anh ta đã được hướng dẫn cách xử lý để cứu người, nhưng lại cố tình làm khác, gây ra cái chết đau đớn cho nạn nhân. Những hành vi ấy chỉ có thể có được nơi những người không còn chút lương tâm và đạo đức. Thực ra, hành động của tài xế Tuấn không phải là không có lý do. Một quy định như bất thành văn nhưng được những tên lái xe mất đạo đức tuân giữ, đó là khi trót gây ra tai nạn, nếu nạn nhân chết đi thì mọi sự đền bù thiệt hại chỉ xảy ra một lần. Nhưng nếu nạn nhân bị thương tật, nhất là thương tật nặng nề, thì tài xế gây tai nạn sẽ phải đền bù thuốc men chạy chữa, chịu trách nhiệm lâu dài trên đời sống của nạn nhân. Không hiểu đây có phải là động cơ khiến tài xế Tuấn cố sát em Hoa để chỉ phải đền bù tất cả và một lần mà thôi. Nếu người Việt Nam nào lần đầu tiên ra nước ngoài, sẽ cảm thấy ngạc nhiên một cách thú vị vì thái độ tôn trọng người đi bộ của những người điều khiển xe bốn bánh. Nếu ở Việt Nam thì người phải lo tránh xe, thì ở những nơi này xe có bổn phận phải tránh người. Chỉ cần thoáng nhìn thấy một người đi bộ đặt chân xuống lòng đường thôi, thì từ đằng xa tài xế đã cho xe dừng lại và luôn nhường đường cho khách bộ hành bước qua. Họ rất ngại khi gây ra tai nạn với người đi bộ vì sẽ bị xử phạt rất nặng và gánh chịu nhiều phiền phức. Nghĩa là luật pháp đất nước của họ rất nghiêm minh và tôn trọng con người. Tai nạn giao thông luôn là nỗi ám ảnh của những người tham gia giao thông tại Việt Nam hiện nay, bởi những hạn chế bất cập trong hệ thống đường xá và những điều chưa chặt chẽ và hợp lý trong luật lệ giao thông. Nhưng đáng sợ hơn hết vẫn là sự mất đạo đức, coi thường mạng sống con người của những người cầm tay lái. Để biện minh cho thái độ phóng nhanh vượt ẩu, không ít tài xế đã phát biểu rằng, cần phải về nhanh cho kịp chuyến hàng theo yêu cầu của chủ, nếu lỡ đụng người thì cũng chơi luôn, vì cùng lắm là đền vài triệu, chứ lỡ chuyến hàng thì thiệt hại rất nhiều. Cảnh sát giao thông thì mình đã bao hết rồi, không việc gì phải lo án. Ông Lê Minh Tiến, giảng viên xã hội học, cho rằng, khi xã hội chuyển sang mô hình công nghiệp và kèm theo đó là sự xuất hiện của đô thị hóa, thì mối quan hệ giữa người với người không còn bền vững, bởi trong xã hội đô thị, cái được đề cao không còn là tập thể mà là cá nhân, tức cái người ta quan tâm trước hết là lợi ích và sự an toàn của bản thân, chứ không phải là lợi ích hay sự an toàn của tập thể và xã hội. Thiết nghĩ, điều này cũng không hoàn toàn chính xác. Vì rõ ràng, mô hình một xã hội công nghiệp được xây dựng hầu hết ở các nước trên thế giới, đặc biệt tại các nước tiên tiến. Thế nhưng, ý thức cộng đồng của người dân trong xã hội vẫn rất tốt, quan điểm sống của các thành viên trong xã hội vẫn rất giàu đạo đức nhân bản. Chúng ta thật sự đau lòng về tình trạng băng hoại đạo đức trong xã hội Việt Nam hiện nay. Câu chuyện trên đây như là một trong những lỗ hổng ngày càng nhiều của tầng ozone trên bầu trời đạo đức của xã hội Việt Nam. Và việc bầu không khí đạo đức của xã hội bị ô nhiễm ngày càng nặng nề hơn và vô phương cứu chữa khiến nhiều người phải thốt lên. Vì đâu xã hội trở nên nhiễu nhương như thế này? Tình người ở đâu? Nhưng thưa quý vị và các bạn, một xã hội mà luật pháp có được xây dựng một cách công minh và công bằng trên hiện thực hay không? Xã hội đó có thừa nhận Thượng Đế là một nhân vị mà toàn bộ chân lý của luân lý và đức hạnh được rút tỉa ra từ cái hoàn hảo của Ngài hay không? Trả lời được những câu hỏi này chính là trả lời cho tình trạng xuống cấp như không gì ngăn chặn nổi trong đạo đức của xã hội Việt Nam chúng ta hiện nay. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn tự do cũng do Bình Minh phụ trách. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu cùng quý vị và các bạn phần 2 của bài viết Ngôi mộ trống của tác giả Trần Mỹ Duyệt. Bài viết được đăng trên trang báo Tâm Linh Vào Đời. Đời nội tâm nếu chỉ dựa vào những rung động của tình cảm sẽ dễ trở thành mê tín dị đoan. Nhìn Chúa Giêsu mà lại tưởng là người làm vườn, hoặc ngược lại, nhìn người làm vườn mà lại cho là Chúa Giêsu, như trường hợp của Maria Magdalena. Niềm tin ngoài những yếu tố tình cảm cũng đòi hỏi những dấu hiệu khả tín và dựa vào những lý luận hợp lý. Có lẽ vì phản ứng tự nhiên ấy mà cả Phêrô lẫn Gioan đã hăm hở chạy ra mộ.
nhưng có lẽ ít ai để ý và dành cho ngôi mộ trống kia một chỗ xứng hợp trong biến cố phục sinh. Phải chi ngôi mộ ấy đã bị phá hủy ngay đêm thứ sáu do lính của La Mã, thì mọi chuyện đã đổi chiều. Hoặc phải chăng, đám lính canh của các thượng tế gợi tới vẫn còn đang thức khi nhóm phụ nữ đến mộ, thì sự việc cũng lại khác hẳn. Nhưng ngôi mộ mà xác thân Chúa Giê-xu đã được mai táng, và từ ngôi mộ ấy, Chúa đã sống lại vẫn còn đó, trống hoác và lạnh lùng. Người ta chỉ tìm được những dây băng, vải cuốn và khăn liệm. Chính vì vậy nên nó đã trở thành một dấu chỉ đầy ý nghĩa của biến cố phục sinh. Ngôi mộ trống cho chúng ta một ý niệm về thái độ dứt khoát với quá khứ. Đức Kitô đã để lại tất cả những gì thuộc về thế giới của kẻ chết như khăn liệm và băng quấn. Ngài đã bước ra khỏi mộ và không trở lại. Thân xác Ngài bây giờ là thân xác thần linh, thân xác có thể vào nhà nơi các môn đệ của Ngài trong lúc cửa vẫn đóng, then cài, và đó là ý nghĩa của sống lại, của phục sinh. Ngôi mộ trống còn là một dấu chỉ để con người suy về quá khứ, một quá khứ với những đam mê và dục vọng. Điều này cũng có nghĩa là chúng ta sẽ không ngoái nhìn lại quá khứ và không nên nuối tiếc những gì mình đã bỏ lại. Nếu Thiên Chúa có nhìn đến ta lúc này, thì Ngài sẽ nhìn thấy một tinh thần vượt thoát từ mồ sâu tội lỗi. Và nếu con người có nhìn đến ta, thì họ cũng sẽ thấy một khăn liệm gói từ quá khứ và hiện tại là sự đổi mới hoàn toàn. Không luyến tiếc, không ngoảnh lại với quá khứ, và nhất là đó là quá khứ từng làm cho con người hư hỏng và sa lầy trong vòng tội lụy, là thái độ mà Chúa Giê-xu phục sinh muốn thấy nơi mỗi Kitô hữu. Họ cần phải dứt khoát với quá khứ ấy, nếu muốn cùng Ngài phục sinh như tông đồ Phao-lô đã khẳng định. Nếu ta cùng chết với Ngài, ta sẽ cùng Ngài phục sinh. Cuộc đời và cuộc sống mỗi Kitô hữu cũng phải như ngôi mộ trống ngày phục sinh, có nghĩa là chúng ta phải trở nên dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa và sự sống lại của Đức Kitô trong cuộc đời mình. Để được thế, trước hết, ngôi mộ tâm linh này phải đón nhận Chúa Giê-xu tự giá bằng những chứng từ cuộc sống, và để cho Ngài làm cho nở hoa, phục sinh trong quyền lực Thiên Chúa. Như vậy, mỗi khi có ai nhìn vào ngôi mộ tâm linh ấy, tức là linh hồn của mỗi Kitô hữu, họ sẽ khám phá ra không phải là những người giàu tình cảm đạo đức, những người thông thạo giáo lý, hiểu biết, nhưng hơn thế, họ nhận ra một Chúa Giê-xu phục sinh và vinh hiển. Ngôi mộ trống vẫn không nói nhiều, ngôi mộ trống vẫn im lìm một chỗ không di chuyển, và ngôi mộ trống cũng vẫn chỉ là một ngôi mộ trống. Nhưng hình ảnh của nó gắn liền với buổi sáng phục sinh, với Maria Magdalena, với Phêrô và Gioan, và tất cả những ai đang tin vào con Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, đã chịu cực hình thập giá và được mai táng trong đó. Và cũng từ ngôi mộ ấy, Ngài phục sinh vinh hiển. Cuộc đời tôi, hành trình tâm linh của tôi cũng cần phải giống như ngôi mộ trống kia, để tất cả những ai tò mò nhìn vào cũng nhận ra Chúa đã phục sinh. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Một Góc Nhìn. do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục một góc nhìn hôm nay xin gửi đến quý vị phần còn lại bài thuyết trình của Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm tại Đại hội Giáo lý Los Angeles, nói lên một góc nhìn về năm thánh 2010 của giáo hội tại Việt Nam, đặc biệt về sự hiệp thông giáo hội như là một trong những định hướng căn bản của năm thánh 2010. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã chia sẻ với đại hội như sau. Khi còn là hồng y, Đức Benedicto thứ 16 đã nói và viết khá nhiều về sự hiệp thông này. Ngài dùng hai từ vắn gọn và dễ hiểu để giúp ta xác định nội dung đích thực của hiệp thông trong đời sống giáo hội. Từ bên trên và từ bên trong. Từ trên xuống thay vì từ dưới lên, nghĩa là hiệp thông trước hết là hồng ân Thiên Chúa ban, chứ không phải do nỗ lực của con người. Trong lịch sử nhân loại, đã nhiều lần có người đề xướng xây dựng một thế giới hiệp thông, đại đồng, bằng chính nỗ lực của con người và loại trừ Thiên Chúa ra bên ngoài. Thế nhưng lịch sử làm chứng rằng, những nỗ lực đó chỉ đưa đến thất bại. Từ trong ra, thay vì từ ngoài vào, nghĩa là sự hiệp thông đích thực phải phát xuất từ trái tim con người. Nếu chỉ là sự hiệp thông từ bên ngoài áp đặt, có lẽ nhà tù và trại giam là những địa điểm lý tưởng của hiệp thông, vì ở đó người ta giống nhau từ cơm ăn áo mặc đến giường nằm. Nhưng thực ra, đó không phải là hiệp thông, mà chỉ là sự đồng hóa phi nhân nhất, khi mỗi con người chỉ còn là một con số, chứ không phải một nhân vị. Hiệp thông đích thực chỉ có thể có từ bên trong khi con người đến với nhau bằng tất cả tự do và trách nhiệm. Và sự hiệp thông ấy được khơi nguồn từ sự hiệp thông với Thiên Chúa. Sự hiệp thông này còn cần được mở rộng đến tất cả mọi người. Và đó chính là sứ vụ của giáo hội. Giáo hội được định nghĩa là bí tích, tức là dấu chỉ và khí cụ của sự hiệp nhất giữa Thiên Chúa với nhân loại và giữa nhân loại với nhau. Và tiếp sau đây, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm nói về yếu tố căn bản đầu tiên để xây dựng sự hiệp thông, đó là củng cố sự hiệp thông với Chúa. Nền tảng và điều kiện cho sự hiệp thông với nhau. Những suy nghĩ trên làm nổi bật chân lý này. Chính sự hiệp thông với Chúa là nền tảng và là điều kiện của mối hiệp thông đích thực giữa các tín hữu với nhau. Khi trình bày giáo hội như là bí tích của sự hiệp nhất, giáo hội nhấn mạnh trước hết đến sự hiệp nhất giữa nhân loại với Thiên Chúa. Nhưng trong thực tế lại dễ bị lãng quên và chỉ nhấn mạnh một vế là sự hiệp nhất với nhau. Thiết nghĩ chân lý này đã được trình bày ngay từ những trang đầu của sách Sáng Thế, kể lại rằng, trước khi tổ tông loài người phạm tội, nghĩa là còn hiệp thông với Thiên Chúa, thì họ gắn bó yêu thương nhau như một xương một thịt. Nhưng khi họ đã phạm tội, thì một đàn họ lẩn trốn Thiên Chúa và đàn khác, tương quan vợ chồng cũng bị bẻ gãy, trở thành tương quan thèm muốn và thống trị. Tương quan giữa anh em một nhà với nhau cũng bị biến chất, đến độ giết hại lẫn nhau như Cain và Abel. Đến cả tương quan giữa con người và vũ trụ cũng bị tổn thương nặng nề. Khi nhìn vào thực tế cuộc sống ngày nay, chẳng lẽ chúng ta lại không thấy những hậu quả đó sao? Tương quan vợ chồng và tình yêu gia đình bị đổ vỡ rất nhiều. Người ta có thể nói đến nhiều nguyên nhân về kinh tế, xã hội, tâm lý. Nhưng lý do sâu xa nhất vẫn là sự ích kỷ, chỉ muốn chiếm đoạt và thống trị, thay vì hiến dâng và trao ban. Tương quan trong xã hội cũng vậy. trong sứ điệp mùa chay năm 2010, Đức Benedicto thứ 16 bàn đến sự công chính Thiên Chúa, và Ngài cũng nói đến sự công bằng xã hội. Dựa vào lời Chúa, Ngài chỉ cho ta thấy cội nguồn của sự bất công là chính lòng người. Vì thế, nếu nghĩ rằng để xây dựng công bằng xã hội chỉ cần loại trừ những nguyên nhân bên ngoài, thì Đức Thánh Cha nói rằng suy nghĩ đó thật thiển cận. Phải đổi mới con người từ bên trong, phải thanh tẩy chính tâm hồn thì mới có thể loại trừ cái ác tận gốc rễ. Phân tích đó làm ta liên tưởng đến lời hát của Thiên Thần trong đêm Giáng sinh. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương. Ai trong chúng ta cũng khao khát bình an, nhưng lại dễ quên chân lý căn bản này, phải vinh danh Thiên Chúa, nghĩa là phải đặt Thiên Chúa trên hết, phải hiệp thông với Chúa thì mới có bình an dưới thế. Hiểu như thế, để có sự hiệp thông đích thực trong gia đình, trong cộng đoàn giáo xứ hay dòng tu cũng như trong giáo hội, mỗi người cần củng cố mối hiệp thông với Thiên Chúa. Đồng thời mỗi người trong gia đình và cộng đoàn phải hướng về Chúa như tâm điểm và mục đích. Trong thực tế, nhiều khi ta hô hào sự hiệp thông, nhưng lại hàm nghĩa phải lấy tôi làm trung tâm và phải giống như tôi. Cho nên mãi mãi chẳng có hiệp thông. Có thể mượn cách diễn tả của Antoine de Saint-Exupéry ở đây như sau. Yêu nhau không phải là nhìn nhau, nhưng là cùng nhìn về một hướng. Khi tất cả chúng ta đều có Chúa là tâm điểm và cùng đích, thì ta mới được hiệp thông với nhau cách sâu xa và trọn vẹn. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Cuộc đời dường thế ngàn nỗi gian truân, một mình đơn côi đường vắng u buồn, sầu hương ai oán cây đắng trên vai, rưng rưng mắt như lệ rơi. Nghe trăng tiếng kêu van ngài hỡi, niềm tin mơ được Chúa ngay bên, niềm vui ngây ngất được Chúa giữ êm, lời kinh thắp sáng đời vui chưa tràn, tay đan tay cha tự nhân, lệ mừng dâng tiếng ca yên hàng.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Malik, con của Dina, vô cùng bực dọc vì thái độ trác táng của một chàng thanh niên sống cạnh nhà ông. Trong một thời gian lâu dài, ông không làm gì hết, hy vọng có người nào đó sẽ can thiệp. Nhưng khi hạnh kiểm của chàng thanh niên đó trở nên quá quắt lắm, Malik đã đến gặp hắn ta và yêu cầu hắn thay đổi thái độ. Chàng thanh niên đó điềm tĩnh cho biết, hắn ta được đức vua che chở, do đó không ai ngăn cấm hắn ta sống theo ý thích của mình. Malik bảo nhỏ hắn, đích thân tôi sẽ tấu trình đức vua. Chàng trai trẻ trả lời, chỉ mất giờ thôi, vì đức vua cũng chẳng bao giờ thay đổi ý kiến của ngài. Malik nói, vậy thì tôi sẽ đi tố cáo anh với Đức A-la. Chàng thanh niên đáp, Đức A-la quá nhân từ nên ngài không kết án tôi. Malik ra về, đành bó tay. Nhưng khi tiếng xấu của chàng thanh niên đó đã lan tràn cho đến nỗi mọi người đều phản đối hắn ta, Malik cảm thấy mình có bổn phận phải đến quở trách hắn. Khi đang trên đường đến nhà người thanh niên, ông ta nghe một tiếng nói nho nhỏ vào tai. Đừng động đến bạn ta, nó được ta che chở. Malik cảm thấy vô cùng bối rối, và khi đứng trước mặt chàng thanh niên, ông ta chẳng biết nói năng làm sao. Chàng thanh niên cất tiếng bảo, bây giờ anh đến để làm gì đây? Malik trả lời, tôi đến để quở trách anh, nhưng khi đi dọc đường để đến đây, một tiếng nói đã chỉ thị cho tôi để anh yên, đừng đụng tới, bởi vì anh được ngài che chở. Tên trác tán sửng sốt hỏi, ngài đã nói tôi là bạn của ngài ư? Nhưng lúc đó, Malik đã rời khỏi nhà hắn ta. Nhiều năm sau, Malik gặp lại người đó ở thành thánh Mecca. Hắn ta đã bị đánh động bởi tiếng nói đó, cho đến nỗi đã bỏ hết mọi của cải và trở nên một người hành khất lang thang. Hắn nói với Malik, tôi đến đây để tìm kiếm bạn tôi, rồi hắn ngã lăn ra chết. Quý vị và các bạn thân mến, tình yêu là điều duy nhất mà ai cũng có thể có được để chia sẻ với người khác. Và mục đích sống của chúng ta sống ở trên đời này là để yêu thương, để rộng mở tấm lòng chia sẻ với người khác. Một tình yêu chân thành tuy chỉ thể hiện qua một lời nói, một cử chỉ đơn giản, nhưng có sức mạnh cảm hóa con người, giúp chúng ta cảm nhận được ý nghĩa và giá trị thật sự của cuộc sống hơn vạn lời thuyết giảng. Trong câu chuyện, rõ ràng mọi lời đe dọa, mọi hình thức xử phạt đều trở nên vô hiệu hóa trước sự chai lì trong tội lỗi của chàng thanh niên. Thế nhưng, khi được biết có đấng tối cao xem anh là bạn của người, và anh là kẻ được người che chở, chàng thanh niên từ sửng sốt chuyển sang cảm động. Lời nói yêu thương của đấng tối cao như một dòng suối ngọt ngào chảy vào tâm hồn và dịu dàng cuốn trôi đi hết những cặn bã tội lỗi còn vướng mắc trong tâm hồn của anh. Một chuyển động nhẹ nhàng nhưng rất sâu sắc, quyết liệt, làm thay đổi cả đời sống của chàng thanh niên trác tán. Và anh ta, từ một kẻ chỉ biết săn tìm lạc thú trên đời, giờ đây đã từ bỏ hết mọi của cải, hưởng thụ thế gian để đi tìm cho bằng được người đã yêu thương và quý trọng mình, cho dù có bao nhiêu người khinh chê anh ta đi nữa. Một tình yêu đích thực sẽ chỉ cho con người ta biết cách sống là thế. Chúa Giê-xu đã nói, ta không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Và trong suốt 30 năm ở thế gian, cho đến khi trút hơi thở cuối cùng trên thập giá, ngài cũng chỉ dùng một phương cách duy nhất để kêu gọi những người tội lỗi, đó là tình yêu. Ngài chưa bao giờ kể tội Madalena, nhưng cô ta đã từ bỏ con đường tội lỗi và trung thành đi theo Chúa. Ngài cũng không hề kết án Gia Kêu, mà ngược lại còn đến nhà ông ta để dùng cơm, và điều đó đã khiến Gia Kêu phân phát tài sản của mình, đền bù rất nhiều lần cho kẻ mình gây thiệt hại trước đây và đi theo Chúa. Phêrô chối Chúa 3 lần, nhưng khi gặp lại ông, Chúa không hề có nửa lời trách móc, mà chỉ muốn biết tình yêu của ông ta đối với Chúa như thế nào mà thôi. Và tình yêu đáp đền tình yêu, Phêrô đã dùng chính mạng sống của mình để làm chứng cho tình yêu mà ông đã nhận lãnh. Trên thập giá, Chúa cũng không cho rằng bản án của hai bạn tử tội bên cạnh mình đang chịu là chính đáng. Và chính điều đó đã cảm hóa tâm hồn người trộm lành và khiến ông ta ăn năn và xin ơn tha thứ. Đối với nhân loại lỗi lầm, Ngài vẫn một mực yêu thương, vẫn xem con người là bạn hữu, và sẵn sàng hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Ngài đã dùng máu của mình làm giá cứu chuộc và nhờ đó nhân loại được dự phần vào sự sống đời đời. Lạy Chúa Kitô phục sinh, cho dù chúng con có dùng hết cuộc đời của mình để ngợi khen, cảm tạ, thì cũng không sao đền đáp được hết tình yêu vô lượng, vô biên của Người. Vì nhờ tình yêu đó mà chúng con mới có sự phục sinh trong nước trời mai sau. Chúa ơi, dẫu chẳng thế nào đáp trả cho tương xứng với tình yêu của Ngài, vì bản chất mỏng giòn yếu đuối của phận người chúng con, nhưng chúng con sẽ cố gắng và chúng con tin rằng chỉ trong tình yêu, Ngài mới không cảm thấy hối tiếc vì đã chọn chúng con là bạn hữu của Ngài. Amen.
Đi theo cây thánh giá vui lên đường, hiên ngang theo thánh giá khuyên tình vương, giang tay ôm thánh giá nguồn ân thánh, đón nhận tình thương sức mạnh trên đường. Giê-xu con bên Chúa hết linh hồn, Giê-xu tay Chúa dẫn đưa đời con, Giê-xu dâng Chúa trái tim thông hối, chấp đôi bàn tay mến yêu từ đây.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.